hãy loại bỏ thời gian tâm lý. Hãy tập cách sử dụng thời gian trong những sinh hoạt thực tiễn. Có thể gọi đó là thời giờ của đồng hồ. Nhưng khi những công việc này được giải quyết xong, bạn hãy lập tức trở lại với phút giây hiện tại. Làm như thế bạn sẽ không còn làm cho thời gian tâm lý bị chất chồng lên ở trong bạn. Thời giờ của đồng hồ không chỉ được dùng trong các cuộc hẹn hay hoạch định một chuyến du lịch, mà nó còn bao gồm chuyện học hỏi những kinh nghiệm đã qua để giúp chúng ta tránh lặp lại những lỗi lầm cũ. Ta có thể đặt mục tiêu và thi hành theo hướng đó. Chúng ta có thể tiên đoán tương lai dựa trên những học hỏi từ quá khứ, như rút tỉa kinh nghiệm dựa vào các luật lệ hay các nguyên tắc của vật lý, toán học, vân vân. Dù trong phạm vi sinh hoạt thực tế, chúng ta không thể nào không đề cập tới quá khứ và tương lai. Tuy nhiên, phút giây hiện tại vẫn giữ một vai trò chính yếu. Thật vậy, bài học quan trọng nào trong quá khứ cũng đều được áp dụng ở hiện tại. Kế hoạch hay tiến trình nào để đạt đến một mục tiêu cũng đều được thực hiện trong hiện tại. Một người tỉnh thức là người luôn luôn để hết tâm ý của mình vào phút giây hiện tại, nhưng vẫn luôn có ý thức về thời gian chung quanh. Nói một cách khác, người đó luôn sử dụng thời gian đồng hồ, nhưng không bị thời gian tâm lý của quá khứ và tương lai kiềm chế. Cố gắng thực tập như vậy, bạn sẽ không biến thời gian của đồng hồ thành thời gian tâm lý. Thí dụ, nếu ta lỡ phạm một lỗi lầm trong quá khứ, thì hãy rút tỉa bài học đó để dùng trong hiện tại. Trái lại, nếu cứ hối tiếc, phiền muộn hay tự trách mình, thì bạn đã làm cho những lỡ lầm đó trở thành tôi hoặc của tôi. Bạn đã vô tình biến lầm lỡ đó thành một cái gì đó cho bạn tựa vào để tìm thấy một cái tôi, một nhân cách hay một con người khổ đau nào đó của bạn. Làm điều này là bạn đã tạo nên thời gian tâm lý để lúc nào cũng dựa vào đó rồi tự đồng hóa mình với bản ngã giả tạo. Khi bạn không thể tha thứ một người nào đó hay cứ mãi hối tiếc về quá khứ, có nghĩa là bạn đang bị thời gian tâm lý che lấp. Khi ta đặt mục tiêu và tiến hành thực hiện mục tiêu đó, ta đang dùng thời giờ của đồng hồ. Bạn biết rõ bạn đang đi về hướng nào và bạn đem hết khả năng và sự chú tâm trọn vẹn của mình vào từng giai đoạn một trong giây phút này. Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ đến mục tiêu, mong cầu tới thành quả để đi tìm hạnh phúc, một sự thỏa mãn hay một nhân cách về chính mình, thì lúc đó bạn đã không còn tôn trọng phút giây hiện tại nữa. Khi đó phút giây hiện tại chỉ còn là những đoạn đường khô khan, không có giá trị chân thực. Thời giờ của đồng hồ đã trở thành thời gian tâm lý. Đời sống không còn là cuộc hành trình lý thú, mà nó chỉ là một ám ảnh bắt ta phải đi tới, phải đạt thành, phải tạo nên. Ta không còn khả năng ngắm nhìn hay thưởng thức được hương hoa thơm ngát bên vệ đường, cũng chẳng nhìn thấy đời sống đẹp đẽ và nhiệm màu đang diễn ra chung quanh ta. Tôi thấy được phút giây hiện tại là cực kỳ quan trọng, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tán thành khi cho rằng thời gian hoàn toàn chỉ là ảo tưởng. Khi nói thời gian là ảo tưởng, tôi không có ý định đề cập tới khía cạnh triết lý của thời gian, mà tôi chỉ muốn nhắc nhở một sự thật rất đơn giản. Một sự thật rõ ràng tới nỗi có thể bạn không để ý. Phút giây hiện tại là cái duy nhất mà chúng ta thực có. Nhưng khi bạn đã thấu suốt hoàn toàn, nó tựa như lưỡi kiếm chém đứt tất cả những vấn đề phức tạp, hàng hàng lớp lớp do trí năng của bạn tạo ra. Khi đời sống đang xảy ra trong phút giây này, thì đâu có thời gian, đúng không? Sự điên rồ của thời gian tâm lý. Bạn sẽ chẳng còn chút nghi ngờ rằng thời gian tâm lý, một thứ thời gian tưởng tượng chỉ có trong đầu của chúng ta, và quả là tai hại nếu nó thể hiện như một căn bệnh tập thể, chẳng hạn dưới hình thức những hệ thống tôn giáo khắt khe được điều hành dưới giả thuyết ngụ ý là thành quả tốt đẹp nhất chỉ nằm ở tương lai, và chủ trương rằng kết quả sẽ biện minh cho hành động. Rốt cuộc là một ý tưởng, một tiêu điểm nào đó nằm ở tương lai, do trí năng phóng chiếu, lại trở thành mục tiêu khiến chúng ta thực hiện những hành động tiêu cực trong phút giây hiện tại. Hãy quan sát cách mà trí năng rập khuôn đã điều hành cuộc đời ta như thế nào. Có phải lúc nào bạn cũng muốn đi đến một nơi nào khác hơn là nơi bạn đang ở không? Và hầu hết những việc ta làm chỉ là phương tiện để giúp ta đạt tới mục đích không? Có phải sự thỏa mãn của bạn lúc nào cũng phải là ở một nơi khác hơn là nơi này, hay cũng chỉ loanh quanh hạn hẹp trong những thú vui ngắn ngủi như ăn uống, tình dục, rượu, ma túy hay các trò chơi nguy hiểm? Có phải bạn luôn hết sức chuyên tâm vào chuyện làm sao để thành đạt ước vọng trở thành người này người kia, hay hoàn tất một công trình, hoặc liên miên theo đuổi các thú chơi liều lĩnh mới? Bạn có tin rằng nếu đạt những thứ đó, bạn sẽ trở nên tốt hơn, thỏa mãn hơn hay toàn vẹn hơn về tâm lý không? Bạn có đang mong chờ một mẫu hình người đàn ông hay một người đàn bà lý tưởng sẽ đến và mang lại ý nghĩa mới mẻ cho cuộc đời bạn không? Trong trạng thái đồng nhất với trí năng, hay thường xuyên sống trong mê mờ, sức mạnh tiềm năng sáng tạo vô biên, chân thực ở trong bạn luôn bị che mờ hoàn toàn bởi thời gian tâm lý. Do đó, đời sống của bạn sẽ bị mất đi vẻ tươi mát, linh hoạt và kỳ diệu. Những thói quen suy tư, cảm xúc, thái độ, phản ứng và ham muốn cứ lặp đi lặp lại theo những khuôn mẫu cũ, không bao giờ dứt. Đó là những phác thảo cho bạn một nhân cách nào đó, nhưng lại bóp méo và che kín những gì chân thực trong phút giây hiện tại. Sau đó trí năng sẽ tạo ra một sự ám ảnh với một cái gì đó trong tương lai, như là một lối thoát khỏi những bất mãn đang có trong hiện tại. Tiêu cực và khổ đau phát sinh khi không nhận thức được hiện tại. Tôi nghĩ rằng tin tưởng ở một tương lai tốt đẹp không phải lúc nào cũng là ảo tưởng, bởi vì hiện tại có thể rất tồi tệ và tương lai có vẻ sáng sủa hơn. Thông thường thì tương lai chỉ là một phóng bản của quá khứ. Những thay đổi phù phiếm ở bên ngoài có thể xảy ra, nhưng chuyển hóa chân thực thì rất hiếm và còn tùy vào khả năng của bạn. Bạn có đủ tỉnh thức để giải trừ quá khứ bằng cách tiếp xúc với năng lực của phút giây hiện tại hay không? Những gì bạn cảm nhận như là tương lai chính là một phần căn bản của trạng thái tâm thức của bạn trong phút giây này. Nếu đầu óc bạn chất chứa nhiều gánh nặng của quá khứ, bạn sẽ kinh nghiệm thêm những gánh nặng tương tự như vậy. Quá khứ còn tiếp diễn được ở trong bạn, bởi vì bạn ít có mặt trong phút giây hiện tại. Mức độ tỉnh thức của bạn trong phút giây này là những gì sẽ làm nên tương lai, và dĩ nhiên là bạn chỉ có thể kinh nghiệm điều đó như là những gì đang xảy ra trong phút giây hiện tại mà thôi. Bạn có thể trúng số 10 triệu đô la, nhưng loại thay đổi này chỉ là một sự thay đổi ở bên ngoài, bởi vì bạn vẫn tiếp tục hành xử y theo những khuôn mẫu cũ. chỉ khác là ở trong một khung cảnh sang trọng hơn. Nhân loại đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu để tìm ra cách chia tách nguyên tử. Thay vì giết 10 hay là 10 người bằng một khúc cồn gỗ, thì bây giờ người ta có thể giết hàng triệu người một lúc chỉ bằng một nút bấm. Như vậy đó có phải là tiến bộ thực sự chăng? Nếu như mức độ tỉnh thức của tâm thức bạn trong phút giây này quyết định cho số phận của bạn trong tương lai, thì điều gì sẽ quyết định chất lượng của mức độ tỉnh thức ở trong bạn? Chính là mức độ có mặt của bạn. Vì vậy, chỉ có một nơi duy nhất có thể có sự chuyển hóa chân thực và là nơi có thể hóa giải quá khứ, đó chính là phút giây hiện tại. Tất cả mọi tiêu cực đều do sự tích lũy quá nhiều thời gian tâm lý, thời gian tưởng tượng, và do chối từ phút giây hiện tại. Những hình thức như căng thẳng, bất an, lo sợ, cao huyết áp, ưu tư đều do bạn quá suy nghĩ về tương lai mà thiếu đi sự có mặt trong lúc này. Trái lại, những hình thức như hối hận, tiếc nuối, oán trách, tiếc thương, phiền muộn, cay đắng và tất cả những hình thức thiếu bao dung khác đều do bạn sống quá nhiều trong quá khứ và không có mặt đủ trong hiện tại. Hầu hết người ta khó tin rằng một trạng thái tâm thức hoàn toàn thoát khỏi mọi tiêu cực là một điều có thể xảy ra. Đây cũng chính là trạng thái giải thoát mà tất cả mọi giáo lý tâm linh đều nhắm tới. Trạng thái này không phải là lời hứa hẹn hão huyền ở tương lai, mà là một điều có thể thực hiện được ngay bây giờ và ở tại đây. Bạn khó mà nhận ra rằng thời gian chính là nguyên nhân của bao khổ đau và vấn nạn ở trong bạn. Bạn cứ lầm tưởng rằng những khổ đau của bạn là do những hoàn cảnh riêng biệt nào đó trong đời sống gây ra, và điều này cũng đúng theo quan điểm thông thường. Nhưng cho tới khi bạn đối diện với vấn đề căn bản do sự băng hoại của trí năng ở trong bạn tạo ra, đó là sự bám víu vào quá khứ hoặc tương lai mà chối bỏ hiện tại, thì bạn cứ đi loanh quanh mãi. Giả sử hôm nay mọi vấn đề và bao nỗi ưu phiền của bạn đều tan biến hết do một phép lạ nào đó, nhưng nếu bạn vẫn chưa thức tỉnh, chưa an trú trong phút giây hiện tại, thì chẳng bao lâu bạn lại đắm chìm vào bấy nhiêu khổ đau đó nữa, tự như một chiếc bóng cứ bám theo bạn suốt đời. Như vậy thì rốt cuộc chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là sự dính chặt trí năng của bạn vào thời gian. Tôi không tin là tôi bao giờ cũng có thể đạt tới một nơi mà tôi hoàn toàn thoát khỏi mọi vấn đề mà tôi đang có. Đúng vậy, bạn không bao giờ có thể đạt đến chỗ đó, bởi vì bạn đang ở chỗ đó ngay trong phút giây này rồi. Không có sự cứu rỗi trong thời gian tâm lý, thời gian tưởng tượng, không thể có sự giải thoát trong tương lai. Hiện tại là chìa khóa đưa bạn tới với giải thoát, cho nên bạn chỉ có thể có giải thoát ở trong phút giây này.